Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 30 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức cho hay Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong những nhà tu Phật giáo có ảnh hưởng nhất thế giới, đã về Việt Nam trong sự tiếp đón được mô tả là trọng thị. Anh Vũ sẽ có thêm chi tiết. Tiếp đến là những tin tức mới nhất liên quan đến vụ thử phi đạn mới nhất của Bắc Triều Tiên, với những phản ứng mạnh mẽ từ đại sứ Mỹ Nikki Haley tại Liên Hiệp Quốc, cũng như tình hình lũ lụt thảm họa ở bang Texas của Mỹ do bão nhiệt đới Harvey gây ra. Ngoài ra, tối hôm nay còn có chương trình hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Trưa ngày 29 tháng 8, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về Việt Nam, đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng và đến nghỉ dưỡng tại một resort ở thành phố biển miền Trung này. Báo VN Express cho biết rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh, năm nay 91 tuổi, ngồi trên xe lăn, được Thượng tọa Thích Thanh Phong, trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón tiếp sau khi ông đáp máy bay từ Thái Lan về Việt Nam. Thượng tọa Thích Thanh Phong nói với báo VN Express rằng khi xuống sân bay, Thiền sư trông rất rạng rỡ, tươi tắn, sức khỏe và tinh thần của thầy rất ổn. Tất cả đều được Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, cấp visa rất nhanh gọn, hải quan đón tiếp trọng thị, Thượng tọa Thích Thanh Phong nói thêm. Truyền thông Việt Nam nói tại Đà Nẵng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ tịnh dưỡng tại Mangala Resort trong 2 ngày. Mọi kế hoạch sẽ tùy thuộc vào sức khỏe của Thiền sư, chủ yếu là tịnh dưỡng. Theo dự định ban đầu, Thiền sư sẽ ở lại Việt Nam trong 3 tháng, sẽ thăm tổ đình Từ Hiếu ở tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tổ đình khác. Được biết trước đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bày tỏ tâm nguyện về thăm Việt Nam. Báo Giác Ngộ cho biết vào tháng 12 năm ngoái, Thiền sư từ Pháp đến Thái Lan thăm trung tâm tu học làng Mai ở tỉnh Nakhon Ratchasima và lưu trú tại đó cho đến nay. Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị một vấn đề về sức khỏe vào tháng 12 năm 2014, được chẩn đoán là tai biến mạch máu não. Sau đó, Thiền sư đã được đưa sang Hoa Kỳ điều trị tại trung tâm y tế UCSF. Sự phục hồi của Thiền sư được cho là kỳ diệu ngoài các dự đoán thông thường so với những người cũng bị chứng tương tự như vậy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất thân tu học tại Huế. Thiền sư đã thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức và Hồng Kông. Vài năm trước, Thiền sư đã lập trung tâm tu học làng Mai tại Thái Lan, hiện có khoảng 200 vị xuất gia. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về quê nhà Hoằng Pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó vào năm 2000. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về quê nhà Hoằng Pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được quốc tế biết đến trong tư cách là một người dẫn đồng cho hòa bình trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam. Ông sinh năm 1929 ở tỉnh Thừa Thiên Huế, với tên húy là Nguyễn Xuân Bảo và đã xuất gia từ năm 16 tuổi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong cuốn sách Việt Nam Lotus in a Sea of Fire được nhiều người trên thế giới biết đến. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được coi là nhà tu Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Đạt Ma vì lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng. Mỹ hỗ trợ hơn 10 triệu đô la cho Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, còn Australia sẽ dùng không quân hoàng gia giúp đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam sang triển khai tại Nam Sudan. Chính phủ Hoa Kỳ vừa trao tặng cho Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam một giảng đường và trang thiết bị phục vụ cho kế hoạch của Việt Nam tham gia nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Sáng ngày 28 tháng 8 tại Trung tâm gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng dự lễ bàn giao và khánh thành tòa nhà giảng đường S5 và trang thiết bị do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Truyền thông Việt Nam đưa tin tòa giảng đường S5 với 15 phòng học có sức chứa khoảng 600 học viên, được trang bị hiện đại phục vụ cho công tác huấn luyện đào tạo lực lượng quân y và công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Tòa nhà được xây dựng từ năm 2016 với chi phí và thiết bị kỹ thuật trị giá 7,43 triệu đô la Mỹ do chương trình sáng kiến hòa bình toàn cầu của Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ và do cơ quan công trình cơ sở Hải quân Hoa Kỳ quản lý. Theo tin của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ Tex Osius phát biểu tại lễ bàn giao rằng dự án này do Bộ Tư lệnh Công binh Hải quân Hoa Kỳ triển khai, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế luôn hết lòng ủng hộ Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình. Đại sứ Osius nêu rõ, tòa nhà này không chỉ là biểu tượng về sức mạnh của mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ và Việt Nam, mà còn là biểu tượng của những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình và ổn định quốc tế. Cũng theo tin của Tòa Đại sứ Mỹ, Hoa Kỳ còn viện trợ bộ trang thiết bị phục vụ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 cho Việt Nam trị giá 2,47 triệu đô la, đưa tổng mức hỗ trợ cho Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc hơn 10 triệu đô la. Theo báo The Australian, nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 24 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Maris Payner đã đồng ý điều động không quân Hoàng gia Australia giúp triển khai một nhóm binh sĩ gìn giữ hòa bình của Việt Nam đến Nam Sudan và cung cấp thêm một số quân bị cho họ. Tờ báo của Australia còn cho biết các chuyên gia huấn luyện của Australia tại Việt Nam đang giúp đỡ trong công tác chuẩn bị, trong đó bao gồm việc giảng dạy tiếng Anh cho các quân nhân sắp lên đường làm nhiệm vụ, đảm bảo ngoại ngữ của họ đạt chuẩn theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc đối với các chiến dịch lớn. Cũng theo tờ báo này, không quân Hoàng gia Australia có thể dùng máy bay vận tải C-17 để chở các binh sĩ Việt Nam đến châu Phi. Hoạt động này sẽ diễn ra ngay sau khi các thành viên Việt Nam hoàn thành khóa học tiếng Anh. Theo VOV, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện quân y 175 ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đợt huấn luyện thực hành tổng thể trên các thiết bị được viện trợ này trong tháng 9 năm nay. Đây cũng là trang thiết bị được Bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam đưa sang Bentim, Nam Sudan để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, dự kiến vào quý 2 năm 2018. Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam vào đầu tháng này cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam và các chuyên gia Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tổ chức thành công hoạt động trao đổi chuyên môn, lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang thiết bị Bệnh viện dã chiến cấp 2.1 tại Hà Nội. Dự kiến vào tháng 9, Trung tâm sẽ tiến hành khóa huấn luyện thực hành trên bộ thiết bị Bệnh viện dã chiến 2.1 tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tổng thể khả năng xử lý các tình huống y tế và sử dụng các trang bị của bệnh viện, phục vụ đánh giá tiền triển khai của Liên Hiệp Quốc và sẵn sàng triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. Năm 2015, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ gìn giữ hòa bình, tăng cường hợp tác đào tạo, trợ giúp kỹ thuật, trang thiết bị và hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc kêu gọi Việt Nam không nên để cho phương Tây tác động tới quan hệ với Trung Quốc. Ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn ví dụ là sự can thiệp của Bắc Kinh buộc Việt Nam phải ngừng một dự án thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol ở Biển Đông tháng trước. Global Times nói rằng một số người phương Tây bày tỏ sự thất vọng đối với giải pháp hòa bình về vấn đề này. Hồi đầu tháng này, theo Reuters, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha khẳng định họ đã tạm ngừng khoan dầu ở một lô ngoài khơi vùng biển tranh chấp sau khi Hà Nội bị Bắc Kinh gây sức ép. Tờ báo còn cho rằng tờ Washington Post của Mỹ đã chế nhạo Hà Nội đã đặt quan hệ hợp tác kinh tế hoặc sự đoàn kết cộng sản lên trên vấn đề tự hào dân tộc. Hoàn Cầu Thời báo viết rằng Washington Post trước đây từng hy vọng chứng kiến Việt Nam chống lại Trung Quốc và nhiều người phương Tây nóng lòng muốn thấy Việt Nam đóng vai trò đầu đàn trong việc chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước khác ngoài Trung Quốc, còn khen Hà Nội xử lý thông minh vụ việc liên quan tới Repsol và cho rằng việc giải quyết hòa bình như vậy phản ánh sự chín chắn của mối quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên, báo này viết rằng sự hỗ trợ của phương Tây đối với Việt Nam để có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề lãnh hải cũng là điều hấp dẫn đối với Việt Nam. Hoàn Cầu Thời báo còn nhắc tới chuyện Tổng thống Philippines quyết tâm chấm dứt vai trò mà Mỹ và Nhật dựng lên cho mình để tiến tới hợp tác toàn diện với Bắc Kinh. Ấn phẩm thường có quan điểm dân tộc chủ nghĩa của nhà nước Trung Quốc cho rằng Hà Nội và Bắc Kinh là láng giềng hữu nghị, có nhiều điểm chung nên Việt Nam không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, làm tốt thí cho Mỹ nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo viết hợp tác toàn diện để có thể mang lại nhiều lợi ích hơn tranh chấp lãnh hải đối với Việt Nam và Trung Quốc, và hai nước nên ngăn chặn mối quan hệ hữu nghị bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Năm ngoái, tờ báo này tuyên bố rằng chỉ khi nào bùng ra cuộc đụng độ lớn giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì Việt Nam mới buộc phải mưu tìm mối quan hệ quân sự gần gũi hơn nữa với Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo sau đó đi tới kết luận rằng vì thế mối quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến ở Biển Đông.
Tổng thống Donald Trump nói rằng mọi phương án đều để ngỏ tiếp theo sau vụ phóng phi đạn mới nhất của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba 29 tháng 8. Phi đạn này bay ngang qua lãnh thổ phía Bắc của Nhật Bản hôm thứ Ba là một phi đạn đạn đạo tầm trung, theo các quan chức Mỹ. Trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nói Bắc Triều Tiên tỏ ý coi thường các nước láng giềng, coi thường mọi thành viên Liên Hiệp Quốc. Những hành động đe dọa và gây bất ổn chỉ khiến cho chế độ Bắc Triều Tiên càng trở nên cô lập hơn nữa trong khu vực và trên thế giới. Mọi phương án đều sẵn sàng. Trả lời câu hỏi của phóng viên đài VOA hôm thứ Ba về việc Tổng thống cụ thể sẽ làm gì để đáp lại những hành động của Bắc Triều Tiên, ông Trump nói, rồi chúng ta sẽ thấy, rồi chúng ta sẽ thấy. Nhưng ông không cho biết chi tiết cụ thể trước khi ông bước lên máy bay trực thăng Marine One ở sân cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc. Phát biểu trước cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tối thứ Ba, đại sứ Mỹ Nikki Haley nói rằng các nhà ngoại giao sẽ nói về những gì còn sót lại có thể làm với Bắc Triều Tiên. Bà Haley nói rằng không thể chấp nhận được việc Bình Nhưỡng vi phạm tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà chúng ta có, và vì thế tôi nghĩ điều gì đó nghiêm trọng phải xảy ra. Bà Haley nói bà hy vọng Trung Quốc và Nga tiếp tục làm việc với chúng tôi giống như họ từng làm trước đây về Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, bà nói thêm, tôi nghĩ chuyện này quá đủ rồi. Các quan chức tình báo Mỹ nói họ nhận thấy có ít dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể bị trừng phạt. Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm ở mức độ chưa từng có kể từ đầu năm 2016, và chúng tôi chưa thấy bất cứ điều gì trong tư thế thách thức của họ gợi ý rằng điều đó đã thay đổi, một quan chức nói với VOA trong điều kiện giấu tên. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết phi đạn của Bắc Triều Tiên phóng hôm thứ Ba gần Bình Nhưỡng, rơi xuống Thái Bình Dương cách Nhật Bản khoảng 930 km về phía đông. Các quan chức Mỹ xác nhận phi đạn này không đề ra bất cứ mối đe dọa nào đối với Bắc Mỹ hoặc đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương, nơi mà Bắc Triều Tiên trước đó đã hăm dọa. Tuy nhiên, vụ thử nghiệm đã làm tăng mối lo ngại về tốc độ tăng nhanh của chương trình phi đạn của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không lâu sau khi vụ phóng xảy ra tối thứ Hai ở Washington. Tòa Bạch Ốc nói hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Bắc Triều Tiên đề ra mối đe dọa nghiêm trọng và ngày càng trực tiếp đối với cả hai nước.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã mạnh mẽ chỉ trích việc Bắc Hàn phóng một quả tên lửa đạn đạo qua hòn đảo Hokkaido ở miền Bắc nước này sớm ngày 29 tháng 8, khiến chính quyền phải cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn. Theo Reuters, dưới thời kỳ lãnh đạo của lãnh tụ Kim Jong-un, Bắc Hàn đã thực hiện hàng chục vụ thử tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, nhưng việc phóng hỏa tiễn qua lãnh thổ Nhật là chuyện hiếm. Hành động liều lĩnh của Bắc Hàn là một mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có đối với đất nước chúng tôi, ông Abe nói với các phóng viên. Thủ tướng Nhật cho biết rằng ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29 tháng 8 và cả hai đều đồng ý gia tăng áp lực lên Bắc Hàn. Theo Reuters, ông Abe cho biết rằng Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ sát cánh với Nhật Bản 100%. Trong khi đó, đại diện về giải trừ vũ khí của Mỹ nói rằng Washington cần phải phân tích thêm về vụ phóng, nhưng đó sẽ là chủ đề của cuộc gặp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối ngày 29 tháng 8. Phát biểu tại hội nghị về giải trừ vũ khí do Liên Hợp Quốc bảo trợ ở Geneva, Đại sứ Bắc Hàn Han Ti-sung nói rằng Hoa Kỳ đã đẩy bán đảo Triều Tiên tới mức độ bùng nổ nghiêm trọng bằng việc triển khai khí tài chiến lược và tiến hành các cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân. Quân đội Hàn Quốc nói rằng quả tên lửa được phóng đi từ vị trí gần thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 8, bay khoảng 2.700 km và đạt độ cao khoảng 500 km, theo Reuters.
Hầu hết các vị trí đặc sứ Mỹ sẽ bị bãi bỏ và trách nhiệm của họ sẽ được giao cho Bộ Ngoại giao, kể cả đặc sứ về biến đổi khí hậu và đặc sứ về thỏa thuận với Iran, Ngoại trưởng Rex Tillerson thông báo với Quốc hội ngày 28 tháng 8. Đặc sứ về Afghanistan, Pakistan, đặc sứ về quyền của người khuyết tật và đặc sứ phụ trách đóng cửa trung tâm giam giữ Vịnh Guantanamo sẽ bị bãi bỏ theo kế hoạch này. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự trù giữ lại đặc sứ về tự do tôn giáo, đặc sứ chống chủ nghĩa bài Do Thái và đặc sứ về quyền của những người đồng tính luyến ái chuyển đổi giới tính, dù có lời đồn đoán của những người chỉ trích là chính quyền sẽ tìm cách hạ giảm những ưu tiên này. Các nhà lập pháp của cả hai đảng, các cơ quan nghiên cứu và ngay cả hội các nhà ngoại giao từ lâu đã kêu gọi đưa các đặc sứ và đại diện đặc biệt vào các văn phòng liên hệ để giúp giảm bớt sự trùng lập tại Bộ Ngoại giao nổi tiếng là quan liêu. Tuy nhiên, ý kiến này thu hút thêm chỉ trích giữa lúc chính quyền ông Trump có kế hoạch cắt giảm mạnh mẽ ngân sách Bộ Ngoại giao và những quan ngại là ông Trump giảm bớt việc cổ suý những giá trị của nước Mỹ tại nước ngoài. Trong khi các giới chức Bộ Ngoại giao nhấn mạnh là những thay đổi trong sơ đồ tổ chức không nhất thiết là chỉ dấu cho thấy một sự thay đổi về ưu tiên, nhưng trong một số trường hợp, ảnh hưởng đối với chính sách là rõ rệt. Tổng thống đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Biến đổi Khí hậu Paris và cũng đe dọa tương tự đối với thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong số 66 đặc sứ hay đại diện, 30 người được giữ lại, tỷ lệ cắt giảm là 55%. 9 chức vụ sẽ bị bãi bỏ ngay lập tức, 20 chức vụ sẽ được nhập vào những văn phòng khác, một sẽ được chuyển sang Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Trong mỗi trường hợp, nhân viên và ngân sách của các đặc sứ sẽ chuyển giao cho các văn phòng nhận lãnh trách nhiệm. Việc thay đổi này sẽ giúp ông Tillerson có được một khoản tiền đáng kể khi ông tái cấu trúc những phần khác của Bộ Ngoại giao. Trong thư gửi Quốc hội, ông Tillerson nói ông tin là Bộ Ngoại giao có thể thi hành nhiệm vụ tốt hơn bằng cách sáp nhập một số chức vụ, và ông đưa ra những quan ngại là hệ thống hiện hành làm giảm hiệu năng của chính phủ bằng cách thành lập nhiều trung tâm quyền lực đối phó với cùng một vấn đề. Còn số các đặc sứ đã gia tăng trong những năm qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bay tới Texas hôm thứ Ba để xem tận mắt tiểu bang đang bị lũ lụt tàn phá, ngay cả khi bão nhiệt đới Harvey tiếp tục trút mưa ồ ạt xuống khu vực này. Ông Trump nói với các quan chức cứu hộ ở thành phố Corpus Christi, gần nơi Harvey, khi đó là bão xoáy mạnh cấp 4, lần đầu tiên đổ bộ vào hôm thứ Sáu tuần trước, rằng ông rất tự hào về những nỗ lực của họ cứu sống và giúp người dân thoát khỏi lũ lụt ồ ạt ở bang này. Ông Trump gọi cơn bão là cực đại, nhưng ông hy vọng rằng trong 5 hoặc 10 năm tới, các nhà quản lý thiên tai sẽ nhìn lại các nỗ lực giải cứu của chính phủ trong tuần này như một hình mẫu. Chúng ta muốn làm tốt hơn bao giờ hết, ông Trump nói. Nhưng ông Brock Long, giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, cảnh báo rằng khoảng thời gian sắp tới sẽ khó khăn, ngay cả khi những cơn mưa cuối cùng chấm dứt. Sự hồi phục sẽ khiến người ta cảm thấy bực tức, ông Long nói, trong khi vẫn trấn an dân cư Texas rằng chúng tôi sẽ sát cánh với các bạn. Sau đó ông Trump và vợ bay tới thủ phủ Austin để nghe thêm báo cáo từ các nhà lãnh đạo cấp địa phương và cấp bang và đi tham quan một trung tâm hoạt động tình huống khẩn cấp. Không có kế hoạch cho hai vợ chồng ông Trump đến thăm thành phố Houston, nơi chịu lũ lụt nghiêm trọng khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa để tránh gây cản trở các nỗ lực cứu hộ đang diễn ra tại thành phố lớn thứ tư của Mỹ. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cho biết ông Trump dự kiến sẽ quay lại Texas vào thứ Bảy để thị sát thêm thiệt hại do bão gây ra. Các nhà dự báo thời tiết dự báo tới lúc đó cơn bão cuối cùng sẽ suy yếu và những gì còn lại của nó sẽ tản mát về hướng Bắc. Hơn 3.500 người đã được giải cứu ở Houston khi nước lũ cuồn cuộn và dâng lên làm ngập nhà cửa. Nhân viên cứu hộ của chính phủ và tình nguyện viên dùng thuyền bè và xuồng hơi đi tới từng nhà để tìm kiếm những người muốn thoát. Nhân viên cứu hộ bằng máy bay trực thăng câu những người bị kẹt trên các mái nhà và cũng cứu 300 con vật gặp nạn vì lũ lụt. Những mối nguy hiểm của cơn bão gia tăng hôm thứ Ba với các quan chức ở quận hạt Brazoria, Nam Houston, loan báo rằng nước bão đã tràn qua đê tại Columbia Lakes. Trong một tin nhắn trên Twitter, họ nói với các cư dân sống gần đó, hãy rời đi ngay bây giờ. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng vì bão, theo tin từ giới truyền thông. Cảnh sát trưởng Houston nói ông lo ngại rằng số người chết có thể tăng lên sau khi mưa ngừng, nước rút đi và các nỗ lực hồi phục bắt đầu. Mưa tiếp tục ồ ạt trút xuống khu vực phía nam bang Texas và bang Louisiana. Dự báo có thể có thêm 60cm nước mưa nữa trên lượng nước mưa vốn đã cao 90cm ở một số vùng của khu vực này. Các chuyên gia thời tiết nói lượng mưa này thường chỉ trút xuống một lần trong 1.000 năm. Tâm bão đã dịch chuyển ra xa bờ biển Texas và vịnh Mexico, gia tăng cường độ từ vùng nước ấm và đẩy hết đợt mưa này đến đợt mưa khác vào bờ. Cơn bão dự kiến sẽ ập lại vào bờ trong ngày thứ Tư trước khi di chuyển về hướng Bắc và giảm cường độ.
Thưa quý thính giả, tại Campuchia, vấn đề quyền đất đai thường xuyên là nguồn cơn gây nên căng thẳng. Con đập lớn nhất của Campuchia theo lịch trình sẽ đi vào hoạt động trong vài tuần nữa, bổ sung thêm 400 MW điện năng cho mạng lưới điện bị quá tải đến mức nguy cấp của quốc gia Đông Nam Á này. Nhưng những tổn hại về xã hội và môi trường của công trình này là rất lớn, đặc biệt là đối với những dân làng thuộc sắc dân thiểu số đối mặt với việc phải dời cư. Ở tỉnh Stơn Treng, một số người thuộc sắc dân bản địa đang mạnh mẽ lên tiếng về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây qua phần trình bày của Hà Vũ.
Hạ Sê San 2 với công suất 400 MW là đập thủy điện lớn nhất của Campuchia, có vùng ngập nước rộng 335 km2. Dự án này gây tranh cãi không chỉ vì nó làm cho khoảng 4.000 gia đình buộc phải di dời, mà nó còn có những tác động sâu rộng. hơn đến ngư nghiệp thủy sản, theo lời các nhà bảo tồn. Nhà máy thủy điện này nằm gần lưu vực sông Sepok và sông Sesan thuộc tỉnh Stung Sren của Campuchia. Theo một báo cáo nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, hơn 9% thủy sản của toàn bộ sông Mekong sẽ bị mất đi vì hạ Sesan 2. Ngay chính cuộc nghiên cứu đánh giá tác động môi trường do các bên xây dựng đập tiến hành và được chính phủ Campuchia thông qua năm 2010, cũng đã cho thấy rằng những tác động đối với cá sẽ rất nghiêm trọng vì đập sẽ chặn đường của các loài di cư. Có những ước tính cho rằng nhu cầu năng lượng của Campuchia sẽ tăng gấp 3 trong khoảng từ năm 2012 đến năm 2020 và nguồn cung hiện đã phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Vì vậy, chính phủ cho rằng dự án trị giá 800 triệu đô la sẽ cung cấp nguồn điện đang rất cần cho 5 tỉnh. Đang diễn ra tranh luận gay gắt về việc lợi ích kinh tế này có sánh nổi với mất mát về cá và những ảnh hưởng đến dòng chảy và chất lượng nước. Tuy nhiên, trong các cuộc tranh luận về số liệu, không một lập luận nào có thể thấu hiểu về giá trị của một lối sống hoàn toàn khác biệt hay có thể làm rõ liệu những người dân bị ảnh hưởng sẽ đạt được tiêu chuẩn sống tốt hơn hay không khi họ bị kéo vào nền kinh tế chính thức so với việc họ sống tách biệt, tự cung tự cấp. Luex Ray Nean, một cán bộ dự án của Hiệp hội Thanh niên Dân tộc Thiểu số Campuchia nói, người dân tộc thiểu số có lối sống đối lập với người chiếm số đông. Người dân tộc thiểu số coi thiên nhiên là bạn và không đam mê sở hữu. Hàng chục hộ gia đình đang cố trụ lại, muốn chính phủ lắng nghe, nhưng điều đó vẫn chưa diễn ra. Vì vậy, thay vào đó, họ đã đưa trường hợp của mình lên tòa án cấp tỉnh, lập luận rằng dự án phát triển này là một cuộc tấn công có hệ thống đối với người dân bản địa và do đó, theo luật của Campuchia, đó là một tội ác chống lại nhân loại. Gần như chắc chắn là hành động tuyệt vọng này sẽ không có tác động gì và trong những tuần tới, nhà cứu của họ sẽ chìm dưới nước. Luex Ray Nean than thở, tôi có thể cảm nhận sự đau khổ của họ khi phải rời bỏ nhà cửa, nơi quê cha đất tổ mà họ đã sống nhiều đời.
Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí CNPC cùng của tỉnh Quảng Đông của nước này đã đồng ý cùng nhau triển khai một dự án thử nghiệm về băng cháy ở Biển Đông. Reuters dẫn lại CNPC nói trên website của hãng này hôm 29 tháng 8 rằng việc thăm dò nguồn khí ở sâu dưới biển, còn gọi là băng cháy, sẽ được tiến hành ở vùng gọi là Thâm Hỗ trên Biển Đông sau các cuộc thử nghiệm ban đầu hồi tháng 5. Tuy nhiên, thông cáo không nói rõ về thời điểm cũng như khoản đầu tư tài chính để phát triển dự án này. Băng cháy là một loại khí metan bị hãm trong một cấu trúc tinh thể nước, tạo thành một chất rắn tựa như băng đá, nằm sâu dưới đáy biển. Nhật cũng đang tìm cách phát triển nguồn năng lượng tiềm năng này trong vùng biển của mình. Các chuyên gia nhận định rằng việc phát triển băng cháy cho mục đích thương mại có thể được tiến hành sau năm 2030. Theo bộ trên, một giàn khoan ở ngoài khơi vùng duyên hải phía đông nam của Trung Quốc trong suốt 60 ngày hồi đầu năm nay đã sản xuất tổng cộng 309.000 mét khối khí tự nhiên. Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ tích cực phát triển băng cháy trong giai đoạn 2016 và 2020, dù các chuyên gia trong ngành nói rằng hiện chưa có công nghệ để thực sự khai thác nguồn năng lượng tiềm tàng này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712 0775 8742. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02 8080 5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chương trình Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Chúng ta đang bắt đầu chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư, 9:30 tới 10 giờ giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với sự cộng tác của luật sư di trú Khanh Phạm, gần 10 năm kinh nghiệm từ Texas. Hôm nay chủ đề chính của mình sẽ nói về H-1B visa, tức là cái visa mà định cư Mỹ theo diện lao động chuyên môn H-1B. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào chủ đề này, trong lúc mình chờ đợi các khán giả đến với chương trình đông đủ đó, thì Trà My xin phép luật sư vài phút đầu để đặt những câu hỏi mà chúng ta còn nợ, mong ông vui lòng giải đáp. Bạn Lý Ngô Kiều tuần trước hỏi là chồng của bạn vẫn còn quốc tịch Mỹ nhưng không sinh sống làm việc Mỹ hơn 20 năm nay rồi, thì liệu có thể bảo lãnh con riêng của bạn 15 tuổi?
Dạ thưa chị, trong tình trạng này nếu mà chồng của chị đã cưới chị trước khi cái đứa con riêng được 18 tuổi thì theo luật di trú là cái người chồng này có thể bảo lãnh cho con, vừa con riêng của chị. Nhưng mà cái lúc mà bảo lãnh đó thì chồng chị phải quay về lại Mỹ để làm giấy tờ, và giấy tờ phải gửi từ nước Mỹ chứ không có thể gửi từ Việt Nam. Và cái bộ giấy tờ này sẽ đi giống như cái thuận lệ bình thường, có nghĩa trong vòng 6 tới 8 tháng sẽ được chấp thuận, và sau đó thì mình phải làm cái đơn xin visa với trung tâm thị thực, xong tới lãnh sự quán họ đưa cái hẹn là xong đứa bé qua đây thôi. Thì trong vòng cái quá trình đó, nếu mà làm nhanh nhất mà gọn nhất là trong cỡ một năm tới 15 tháng là con chị sẽ có mặt bên Mỹ.
Trần Thị Thu Thảo hỏi là có hồ sơ bảo lãnh trong giai đoạn chờ, nhưng mà trong lúc chờ đợi đó thì xin visa du lịch, cơ hội có cao không? Nếu rớt visa du lịch có bị ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không?
Dạ thưa chị, một khi chị có cái hồ sơ bảo lãnh đó mà chị muốn xin cái visa đi du lịch thì cái cơ hội của sở di trú họ sẽ bác cái đơn đi du lịch sẽ cao hơn là bình thường, tại họ sợ mình qua đây mình ở lại lậu, ở trốn lại luôn. Nhưng mà giống như là lần trước em nói, nếu mà chị có gì để mà chứng minh cái việc níu kéo chị về Việt Nam sau này thì nói chung nó sẽ đỡ hơn. Và cho dù sở di trú hoặc lãnh sự quán họ bác đi cái đơn xin visa đi du lịch của chị, cái đó nó sẽ không có ảnh hưởng với cái tương lai của chị về cái vấn đề đi di cư theo cái mà hồ sơ bảo lãnh gia đình đó.
Hoàng Trinh, mẹ chồng và em chồng qua Mỹ được 1 năm, bảo lãnh có được không và mất bao lâu thưa luật sư?
Cái này tùy, tại vì nếu mà là nếu ví dụ mình là người con dâu hoặc con rể thì mình không có thể bảo lãnh bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ được, mình chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ mình chính của mình thôi. Thì nếu mà anh hỏi cho người mà bố mẹ vợ của anh đó, thì anh coi lại người vợ của anh có quốc tịch hay không. Thì vợ của anh thì một khi có quốc tịch thì có thể bảo lãnh cho bố mẹ, nhưng mà anh chị em thì cho dù anh bảo lãnh bây giờ nhưng mà cái thời gian mà cái người anh chị em đó phải đợi coi như là 10, có hiện tại bây giờ là coi như là 15 năm. Nhưng mà cái vấn đề là trong 15 năm đó nếu mà cái người đó họ muốn có cái thẻ xanh đây và họ phải ở đây bắt phải hợp pháp nguyên cái 15 năm đó, thì cái tình trạng này nó sẽ không có xảy ra được trong cái quá trình này.
Bạn Linh hỏi là ba mẹ bảo lãnh con cái trên 21 tuổi bây giờ mất thời gian chờ đợi bao lâu thưa luật sư?
Mà nếu mà bố mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình mà trên 21 tuổi thì cái thời gian đợi bây giờ là họ duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2010, có nghĩa là cỡ 7 năm nếu mà mình chưa có khai đơn. Còn nếu mình đã khai đơn rồi thì mình coi cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ của mình lúc nào và mình so lại với cái ngày 22 tháng 12 năm 2010.
Nhưng mà nếu mà con cái trên 21 tuổi mà có gia đình rồi thì nó còn trì trệ hơn nữa phải không ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà con cái trên 21 tuổi mà đã lập gia đình rồi đó, thì cái ngày này nó dời lại tới ngày 8 tháng 7 năm 2005 ạ.
Câu hỏi kế tiếp của một bạn Tuấn Khanh hỏi là H-1B mở lại chưa, thì đó cũng là chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta bàn về visa H-1B. Nhưng mà bạn chờ một chút xíu nha, chúng ta sẽ bắt đầu cái chủ đề này ngay lập tức thôi. Câu hỏi kế tiếp của bạn Đăng Khanh bảo lãnh anh em chưa lập gia đình bao lâu có thể đi được, thưa luật sư?
Bảo lãnh anh em chưa lập gia đình thì hiện tại bây giờ là đợi cỡ 13 năm, nhưng mà theo cái thống kê của cái bản visa bulletin năm tới thì những cái hồ sơ này như vậy nó bị thụt lùi lại 2 năm, có nghĩa sẽ là 15 năm.
Kim Tuyến hỏi là diện anh chị em bảo lãnh đang bảo lãnh cho bạn, vậy thì con bạn đi du học được không?
Nếu mà ví dụ chị đã làm giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em rồi mà chị muốn bảo lãnh cho chị muốn đứa cháu xin visa đi du học qua đây thì đứa cháu của chị một khi xin du học nó không có ăn nhầm gì hết. Nếu mà trường đã chấp thuận cho cháu đi du học mà mình có thể chứng minh cái tài khoản của mình là có đủ để khả năng để mình trả tiền cho cháu du học, hoặc là ví dụ chị bên này chị có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính cho cháu, thì cái đó nó không ảnh với cái cơ hội của cháu xin cái visa đi F1 qua đây du học.
Nhưng mà cháu đã có trong cái hồ sơ diện đang được bảo lãnh mà xin cho cháu đi du học thì sợ là người ta ngại rằng là từ diện này sẽ đổi sang diện kia ở lại không ạ?
Dạ không ạ. Thì thông thường Khanh đã làm mấy cái hồ sơ này trước rồi thì cũng là cái F1 là nó là một cái visa riêng. Tại vì cái F1 nói chung cái visa đó là mình nói là mình xin F1 để qua đây đi du học, và một khi mình du học xong thì mình sẽ quay về. Thì nếu mà mình cứ chứng minh là giống như Khanh nói là nếu mà cái trường đã nhận và đã chấp thuận cho cái người cháu của chị đi qua đây du học và mình trả cái tiền service fee, rồi xong mình xin cái visa, thì thông thường lãnh sự quán họ sẽ cấp cái visa cho dù mình đã có cái hồ sơ bảo lãnh và cháu là được một trong những người được bảo lãnh trong cái hồ sơ đó.
Bạn Hưng Phùng hỏi là bạn đang làm việc ở châu Phi 4 năm rồi, có thể đi du lịch Mỹ từ châu Phi được không?
Dạ thưa anh, là cái này là giống như lần trước anh nói, nếu mà anh là một cái người giống như thường trú nhân hoặc là có cái visa đi gia hạn lâu dài để mà ở bên châu Phi á, thì anh có thể xin cái visa, anh có thể xin cái visa với lãnh sự quán ở bên châu của nước Mỹ ở bên châu Phi. Còn nếu mà anh ở đó mà coi như là theo cái kiểu du lịch mà anh cứ đi về về cỡ 6 tháng á, thì cơ hội anh mà xin ở đó là không được, anh phải quay về Việt Nam anh xin.
Dạ, cũng liên quan tới du lịch đó thưa luật sư, bạn Dũng Đức hỏi là đã được cấp visa du lịch Mỹ nhưng vì lý do gia đình chưa đi được, có thể xin gia hạn visa được không?
Dạ thưa anh, là cái visa này xin gia hạn không được, họ chỉ cấp cho anh 1 năm và anh phải xài trước khi 1 năm nó hết hạn. Nếu mà anh không có xài trong vòng 1 năm đó thì anh có thể xin sở lãnh sự quán họ cấp lại cái khác, và anh có thể đưa lý do là anh chưa có cơ hội để anh đi bởi vì gia đình có vấn đề hay gì đó.
Bạn Hiếu Hiếu nghe nói du lịch Mỹ trong vòng 120 ngày thôi thì không cần xin visa, thật hay hư thưa luật sư?
Cái đó không phải ạ. Cái 120 ngày đó nó không có, nói chung nước Việt Nam của mình một khi mình muốn qua bên Mỹ này mình phải có những cái thị thực, giống như ví dụ mình đi du lịch thì mình phải có visa đi du lịch. Thị thực trong nước Mỹ và ở 30 nước khác có một cái nó gọi là cái visa waiver program, có nghĩa là miễn đi thị thực đó.
Nhưng
nếu mà mình tiện miễn đi thị thực thì mình chỉ ở lại đây được 90 ngày thôi, mà mình phải rời khỏi sau khi cái 90 ngày đó, trước cái 90 ngày đó. Nhưng mà nước Việt Nam của mình không có nằm trong cái danh sách của một trong những 30 nước mà được cái miễn thị thực.
Vâng, cho nên cho dù bạn đi Mỹ có 1 ngày thôi, bạn cũng phải xin visa phỏng vấn xin thị thực như thường. Vâng, câu hỏi Nguyễn Thanh Bảo Châu đã đi Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái, năm sau muốn đi nữa, mình đi lại thì làm như thế nào?
Dạ, nếu cái thị thực của chị còn có hạn thì chị vẫn cứ đi trước khi cái thị thực hết hạn thôi. Còn nếu mà thị thực của chị đã hết hạn rồi thì chị sẽ xin lãnh sự quán của thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội họ cấp lại cái thị thực mới cho chị. Tới lúc đó chị có thể đi lại được.
Dạ vâng. Chương trình ngày hôm nay chủ đề chính nói về visa H1B. Quý vị và các bạn ngay lúc này có những câu hỏi liên quan, xin vui lòng gửi ngay trong cái phần bình luận bên dưới livestream này. Luật sư Khanh Phạm sẽ trả lời trực tiếp. Một câu hỏi nữa, Huy Hùng Lê, tôi là đảng viên thì có thể xin visa EB5 không thưa luật sư?
Thưa anh thì cho dù anh là đảng viên anh có thể xin EB5, nhưng mà theo cái chương trình tuần vừa rồi mà Khanh nói đó, thì một khi anh xin EB5 thông thường nó sẽ đưa cho anh, một khi anh đạt được anh sẽ có thẻ xanh. Nhưng mà nếu mà anh là đảng viên á thì luật di trú Mỹ đòi hỏi anh phải đợi 2 cái thời gian, một là 2 năm. Nếu mà anh là đảng viên bình thường mà anh không có phải nắm chính quyền á, thì nắm quyền lực thì anh phải đợi ít nhất là 2 năm, anh phải nghỉ đảng đó, anh xin phép anh tách rời khỏi đảng rồi xong anh phải đợi ít nhất là 2 năm, sau đó anh mới có thể xin thẻ xanh được. Còn nếu mà anh là đảng mà anh có nắm quyền lực á, thì luật di trú Mỹ đòi hỏi là anh phải nghỉ đảng ít nhất là 5 năm rồi sau đó anh mới có thể xin thẻ xanh được. Thì cái câu trả lời của Khanh cho câu hỏi của anh là được, anh có thể xin thẻ xanh được qua EB5, nhưng mà cái thời gian anh đợi có lẽ sẽ là 2 năm hoặc 5 năm sau khi anh giống như rời khỏi đảng, anh mới có cái thẻ xanh được.
Ngay bây giờ thì mình bắt đầu chủ đề H1B visa định cư Mỹ. không phải là bảo lãnh nhưng mà là theo diện lao động chuyên môn, tức là cái ứng viên đó có một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó mà bên thị trường lao động Mỹ cần và mời họ qua lao động và được cấp một cái visa để ở lại, đó là H-1B. Thì xin luật sư vui lòng giới thiệu kỹ hơn chi tiết cụ thể về cái visa này, những cái điều lệ nó như thế nào thưa luật sư.
Chương trình H-1B này là nói chung là người Việt của mình họ biết cũng nhiều, bởi vì nói chung H-1B là một cái visa để cho mình xin ở lại nước Mỹ, và cái thời gian mình có thể ở nước Mỹ là 6 năm, nhưng mà mỗi 3 năm thì mình phải xin cho gia hạn cái visa này lại tiếp theo 3 năm. Thì cái visa H-1B này mỗi năm chính phủ Mỹ họ chỉ có thể cấp được 85.000 cái visa thôi, mà trong 85.000 cái visa đó thì 20.000 là để qua cho những người có bằng cấp cao hơn, có nghĩa bằng master hoặc PhD hoặc cao hơn nữa, và 65.000 cái visa còn lại thì cho những người có bằng cử nhân, hoặc là nếu mà không có bằng cử nhân thì có cỡ 12 năm kinh nghiệm, hoặc nếu không thì mình có thể là đi học trường đại học 2 năm mà xong có 6 năm kinh nghiệm. Thì những cái người đó là họ có thể xin cái visa để qua đây để mà làm, và có phải có một cái công ty đại họ, công ty này phải thuê họ theo một cái chức vụ nào đó. Bây giờ thì Thanh nói ví dụ thôi nhé, Thanh nói là cái nghề đi nấu ăn, nghề cook thì chẳng hạn. Thì cái nghề cook nếu mà quý vị có bằng cấp, thì ví dụ là quý vị đi học một cái trường đại học bên Việt Nam nhưng mà quý vị có bằng cử nhân về nấu ăn hoặc là culinary đi chẳng hạn, thì nói chung bên Mỹ thì họ không có chấp nhận cái hệ thống giáo dục bên Việt Nam, thì quý vị sẽ lấy cái bằng đó và những cái kinh nghiệm quý vị có mình gửi cho một cái công ty bên Mỹ này để coi họ tương đương ra cái bằng của quý vị và những cái kinh nghiệm của quý vị có thể bằng một cái bằng cử nhân về culinary ở bên Mỹ này không. Nếu mà được thì cho dù cái nghề đó là nghề cook, bạn có thể xin cái H-1B với cái nghề đó. Những cái nghề này nó coi như nó có một cái, nó có rất là nhiều nghề, ví dụ nghề nấu ăn đi chẳng hạn, nghề kế toán, nghề làm sửa máy vi tính, về computer science, mình lúc mà mình viết code cho computer science, hoặc là những nhân viên marketing, hoặc là manager. Thì nói chung nó có, nước Mỹ này có rất là nhiều nghề nghiệp mà nó gọi là cái specialty. Thì quý vị làm sao mà để cái ngành toán của quý vị và những cái kinh nghiệm của quý vị nó đi đúng một cái nghề mà mình có thể dùng để mình xin H-1B. Thì tới lúc mà quý vị có thể xin H-1B thì mình có thể làm cái hồ sơ, mình đổ vào cơ sở di trú, và nếu mà hồ sơ được chấp thuận thì quý vị có thể lại xin cái H-1B đó và qua đây làm trong vòng là ít nhất là 6 năm, nếu mà công ty họ vẫn đại họ cho quý vị 6 năm.
Thì như vậy à, coi như là đi lao động chuyên môn tay nghề cao đó phải không ạ, có bằng cấp từ bậc đại học trở lên.
Còn nếu mà thưa chị, nếu mà mình không có bằng cấp thì mình có thể thay thế kinh nghiệm thay cho bằng cấp. Thì cái dự điểm mà theo thay thế cho kinh nghiệm cho bằng cấp thì cứ mỗi 3 năm mình đi làm thì sẽ coi như là bằng 1 năm của trường đại học. Và cái kinh nghiệm này nói chung là mình phải từ từ mình đi lên, giống như ví dụ lúc mà Sanh cũng quay ngược lại về cái vấn đề nấu ăn đi chẳng hạn. Lúc đầu mình làm phụ bếp chẳng hạn. Mình làm phụ bếp xong một thời gian cỡ 3-4 năm sau thì mình lên là coi như là cái sous chef hay là gì đó đi, mình là sous chef, và có nghĩa là chay trên phụ bếp một chút nữa. Và mình làm cỡ đó cỡ 4-5 năm rồi xong rồi mình lên bếp trưởng. Thì cho dù trong, nếu mà quý vị có đầy đủ 12 năm kinh nghiệm mà cái kinh nghiệm nó cứ đi lên dần dần như vậy đó, thì quý vị không có cần cái bằng cấp, mà mình có thể xin cái H-1B theo cái dạng qua kinh nghiệm. Giống như Thanh nói là 12 năm có nghĩa là mỗi 3 năm kinh nghiệm là bằng 1 năm của đại học, nên 12 năm quay ngược lại là 4 năm đại học.
Và những cái ngành nghề mà được liệt kê vào dạng chuyên môn của H-1B đó thì nó có giới hạn bao nhiêu ngành nghề không? Hay là...
Dạ thưa chị, nó có rất là nhiều ngành nghề. Thì vì vậy nên giống như là Việt Nam của mình, phần lớn mình qua đây mình học đi du học thì mình có thể đi du học về ngành kế toán chẳng hạn, hoặc là ngành computer engineering, hoặc là ngành kiến trúc sư, hoặc là luật sư, hoặc là bác sĩ, hoặc là nha sĩ, hoặc là những cái người mà họ làm về management, hotel management. Thì nói chung mấy cái ngành đó đều qualify hết cho H-1B, tại vì chính phủ mình họ có một cái danh sách rất là tường tận về những cái công việc nào mà có thể áp dụng được cho H-1B.
Như vậy đó thì ngành nghề thì mình không có giới hạn, tức là tùy vào cái nhu cầu ở bên đây, cái lĩnh vực nào họ cần, họ tìm kiếm thì mình có thể mình đáp ứng được đó, thì mình xin được cái H-1B. Thí dụ như bây giờ một người ở Việt Nam có một cái nghề chuyên môn nào đó mà họ muốn được mời đi dạng H-1B hay tìm kiếm cơ hội H-1B đó, họ làm thế nào, họ tìm kiếm ở đâu, cái thế chủ động nó có nằm trong tay của họ không?
Dạ thưa chị, nếu mà mình ở bên Việt Nam thì có những cái người bên Mỹ họ có mấy cái chương trình Headhunter, là coi như là họ giúp những cái người mà không có việc làm để đi tìm việc làm á, thì mình có thể liên lạc với những người Headhunter đó, mà những người Headhunter đó sẽ liên lạc với những công ty, tại vì một cái sự đòi hỏi của cái H1B là mình phải có một công ty đứng ra để đại thọ cái H1B cho mình. Mình không có thể tự xin cái H1B được. Thì giống như Khanh nói, nếu mà quý vị có quen thân với một người nào bên Mỹ mà mở ra công ty, mà cái người đó muốn giúp cho quý vị để đại thọ quý vị để qua đây làm H1B thì cái đó cũng được. Hoặc hai á, thì quý vị có thể nhìn những cái job fair, những cái buổi mà những cái công ty người ta thuê người. Nếu mà quý vị ở bên Việt Nam thì những cái cơ hội đó quý vị thì sẽ không có, nên phần lớn là phải nhờ thân nhân. Hoặc là nếu quý vị có liên lạc những cái người mà họ giúp quý vị để tìm việc làm bên Mỹ này á, thì nói chung quý vị có thể đi con đường đó, nhưng mà quý vị phải nhớ là quý vị sẽ cạnh tranh với những người đã có bằng cấp bên Mỹ này rồi. Thì thông thường H1B theo Khanh thấy á, thì nó có áp dụng cho những người nào có bằng cấp mà bên Việt Nam, họ có thể đi ra học những cái trường quốc tế chẳng hạn, họ có thể qua Thái Lan, hoặc họ có thể đi Úc, hoặc là đi châu Âu họ học, và cái những cái bằng cử nhân đó sẽ quay ngược về lại giúp đỡ họ hơn. Chứ thay vì một người mình học bên Việt Nam, mình ra trường đại học bên Việt Nam, thì nói chung cái đó là quý vị đã ở một cái thế cạnh đang coi như là bị lép vế rồi, tại vì cái bằng cấp của Việt Nam như Đức Mỹ học không nhỉ.
Dạ. Cái người ứng viên mà muốn xin H1B đó là những yêu cầu luật sư vừa mới giải thích rất là rõ, là có bằng cấp từ cử nhân trở lên, nếu không có bằng cấp thì chuyên môn thì cứ 3 năm kinh nghiệm tương đương với lại 1 năm bằng đại học. Thì cái đó là về phía ứng viên. Thế còn về phía nhà bảo trợ, nhà chủ thuê mướn đi, thì họ phải đáp ứng những yêu cầu như thế nào thì mới được thuê mướn một người chẳng hạn từ Việt Nam sang đây làm việc, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trước hết là họ có thể là thành lập một cái công ty, hoặc nếu không họ có thể làm một cái partnership về chẳng hạn. Dẫu sao họ có một cái công ăn việc làm, và mỗi năm họ đều khai thuế với sở thuế, và cái lúc mà họ khai thuế đó thì họ phải khai làm sao mà coi như cái số tiền của họ họ có đủ để mà trả cái mức lương mà cái người H1B này họ sẽ được nhận. Tại vì một cái sự đòi hỏi của H1B là trước hết là phải có một công ty đại thọ, và cái thứ hai là cái công ty này phải có đủ khả năng để trả một cái mức lương cố định cho cái nghề nghiệp này. Và cái mức lương cố định này nó sẽ thay đổi cho dù cái chức vụ của mình, ví dụ lần Khanh cũng nói là nghề cook đi chẳng hạn. Nghề cook, nếu quý vị làm ở thành phố Houston thì cái mức lương cố định mà cái công ty này họ phải trả ít nhất là 22.000. Còn nếu mà quý vị đi một cái thành phố nào nhỏ hơn thì mức lương nó sẽ giảm xuống một chút. Hoặc là quý vị đi qua một cái thành phố nào lớn hơn á, là giống như bên Los Angeles vậy, thì cái mức lương nó có thể tăng cao hơn một chút. Tại vì cái tiền lương cố định đó là sở di trú họ định ra cho những cái area riêng, những cái khu vực, chứ không phải là một mức lương 22.000 là sẽ được áp dụng trên hoàn toàn nước Mỹ. Thì mức lương nó có thể tăng lên hoặc giảm xuống một chút. Và cái công ty mà đại thọ cho mình phải có khả năng để trả 100% cái số tiền đó hoặc là cao hơn. Hồi xưa đó, thì mình có thể, cái công ty này họ có thể trả up to 95% của cái số tiền này. Nhưng mà sau này thì nước Mỹ họ nói không được, quý vị phải có đủ khả năng để trả hết 100% cái số tiền đó. Khanh lấy một cái điển hình là coi như những cái người đi du học sinh bên Mỹ này, họ đi du học sinh tới năm thứ tư rồi, họ sắp ra trường rồi, mà ví dụ họ ra là cái bằng về cho là về kế toán đi, thì có một công ty kế toán bên này, thì cái công ty kế toán này thấy cái người này họ thích quá, họ nói ok bây giờ chúng tôi có thể xin đại thọ cho quý vị một cái H1B. Thì quý vị, giữa công ty đó và cái người được đại thọ đó, giữa hai người có hợp đồng hay không, cái đó là từ quyền của công ty và quyền của cái người mà họ xin cái H1B. Dẫu sao giữa công ty và cái người đó họ có một cái sự thỏa thuận, cái mức lương sẽ được trả là bao nhiêu, cái chức vụ của cái người được thuê sẽ là làm như thế nào. Thì cho dù cái người học sinh này chưa xong, nhưng mà mình vẫn có thể xin cái H1B trước. Nhưng mà tới lúc mà cái ngày mà cái người học sinh này bắt đầu làm việc đó, thì họ phải có cái bằng cấp. Chứ còn nếu họ không có bằng thì tới lúc đó mình không có thể làm được.
Cái gì tiền chi phí của cái phía bên mà đi thuê mướn lao động cho mở ra cái hồ sơ H1B đó, cái chi phí về phía họ có cao không?
Dạ, cái chi phí trả cho sở di trú á, thì Khanh tóm tắt là cỡ, nếu tùy theo cái công ty nào họ có bao nhiêu người nhân viên. Nếu mà công ty có nhiều hơn 25 người nhân viên á, thì cái tiền cho sở di trú ít nhất là sẽ là cỡ 2.500. Còn nếu mà cái công ty này dưới 25 người nhân viên thì cái tiền cho sở di trú là cỡ 1.900. Nó cách nhau cỡ 600-700. chung là 750. Dạ, nó nhập ở bên Trung Quốc.
Nhưng mà về phía ứng viên H1B từ Việt Nam đó thì không có phải chi phí gì cả ngoài cái chuyện là đi phỏng vấn, cái chi phí phỏng vấn thôi phải không ạ?
Dạ đúng, theo luật pháp là còn những cái người bên Việt Nam họ không có cần phải trả những cái chi phí đó, mà cái công ty mà họ đài thọ cho những người đó sẽ được phải trả cho những cái chi phí đó.
Dạ, thế như luật sư có nói hồi nãy đó là cái cơ hội H1B dành cho người ở Việt Nam đó thì từ những cái công ty lớn, những cái ngành nghề chuyên môn cần tuyển nhân viên từ nước ngoài đó, đối với người Việt Nam thì nó hơi thấp. Phần lớn đó là qua những người Việt quen biết ở đây, bà con thân nhân của họ có cơ sở kinh doanh hay là có biết một cái nơi nào đó để giới thiệu, chứ còn không có một cái công ty nào ở bên Việt Nam mà chuyên là đi săn đầu người làm những cái gọi là H1B cho visa cho người ở Việt Nam. Đó là những cái cơ hội mà quý vị và các bạn cần lưu ý. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà những công ty lớn ở đây mà họ cần mở những cái hồ sơ H1B mời gọi ở lại làm việc với họ đó thì chủ yếu là những du học sinh đã có mặt ở đây rồi, họ biết khả năng rồi và họ mời trực tiếp từ đây luôn. Đó là những cơ hội mà mình thường thấy. Vâng, thưa luật sư, với H1B visa đó thì nó có những cái giới hạn như thế nào đối với người ứng viên?
Dạ, thì cái H1B visa trước hết là mình phải được sở di trú chấp thuận cái hồ sơ của mình. Thì giống như Thanh nói, mỗi năm sở di trú họ chỉ có thể cấp được 85.000 cái visa cho cái H1B thôi. Thì năm 2017 này đó thì có 199.000 người họ xin. Có nghĩa là cái số người xin quá nhiều so với cái số mà sở di trú có thể chấp thuận được cái visa, nên vì vậy những cái hồ sơ mà được nộp vào cho sở di trú thì họ bỏ vào một cái hệ thống người họ gọi là số số. Thì nếu mà cái hồ sơ mình được nhặt ra từ lúc số số đó mà sở di trú họ duyệt và họ thấy ok thì họ mới chấp thuận. Thì nên vì vậy cái cơ hội mà quý vị có thể mà coi như là xin được cái H1B cho dù mình đã nộp cái hồ sơ vào cho sở di trú và coi như cỡ gần đâu cỡ 30-40% thôi. Thì theo cái thống kê của nước Mỹ thì giống như Thanh nói là tuần vừa rồi, thì cái lịch trình của nước Mỹ họ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm hiện tại cho ngày tới ngày 30 tháng 9 năm sau, cái đó là cái fiscal year của họ. Nên cái fiscal year của nước Mỹ cho năm 2018 thì bắt đầu là ngày 1 tháng 10 năm 2017. Và cái số H1B cho 2018 coi như đã hết rồi. Tại vì thông thường những cái người nào họ nộp xin cái H1B thì cái ngày đầu tiên họ có thể nộp cái hồ sơ coi như là ngày 1 tháng 4 năm 2017. Thì tới ngày 7 tháng 4 năm 2017 thì nguyên cái bộ 85.000 visa nó đã bị hết rồi. Nó coi như là cái quota nó được đạt được rồi. Và sau đó thì người ta vẫn gửi hồ sơ vào. Nên cái tổng con số những người ta xin năm nay coi như 199.000 cái visa. Thì có nhiều hồ sơ không có được giống như là bóc ra từ cái số, nên những cái hồ sơ đó sẽ được trả về những cái công ty mà đã xin cái hồ sơ đó, và những cái người đó họ phải đợi tới năm sau, có nghĩa là bắt đầu tháng 4 năm sau họ gửi hồ sơ đi lại nữa để cho cái ngày bắt đầu cho năm coi như 2019 coi như là ngày 1 tháng 10 2018.
Thưa luật sư, cái lợi thế của visa H1B so với những cái visa lao động khác định cư Mỹ thì như thế nào?
Dạ, cái visa H1B nó là gọi một cái, tiếng Mỹ nó gọi là cái dual intent, tiếng Việt Nam nó dịch ra là cho có hai cái ý định. Tại vì thông thường mấy cái visa đi du lịch hay gì đó là nó chỉ là một cái ý định một, có nghĩa là visa đi du lịch qua đây mình du lịch thôi. Còn cái H1B nó gọi là dual intent, nó cho quý vị có vừa xin cái H1B để qua đây đi làm, và trong đó nếu mà quý vị muốn xin cái thẻ xanh để ở lại á, thì nếu công ty họ chịu họ đài thọ thì quý vị có thể đi con đường đó. Tại vì cái H1B nó có thể đưa dẫn tới cái thẻ xanh, nhưng mà nếu mà quý vị muốn thẻ xanh qua H1B thì công ty phải đứng ra một lần nữa đài thọ cho quý vị cái labor certification, xong thì phải file cái I-140, xong mình phải đợi thời gian thì mình sẽ có được cái thẻ xanh. Thì cái đó giống như anh Tôn nói với chị Trà My, có thể mình để một cái ngày khác để mình nói về cái labor certification, tại vì cái H1B nó còn rất nhiều tác dụng mà chắc thành nghĩ bữa nay Thanh và chị Trà My phải tách rời trên chuyện đặt lần hai, tuần tới mình nói phần còn lại của H1B nữa.
Thưa luật sư, hiện bây giờ bạn Daniel Trần hỏi là có anh chị làm chủ công ty Viettel đã 10 năm, như vậy thì có xin được H1B không?
Dạ thưa anh, cái chủ công ty Viettel, cái đó là một công ty bên Việt Nam. Ví dụ anh đó có một công ty bên Mỹ này muốn đài thọ cho ảnh cái visa qua để đi làm manager chẳng hạn, thì yes, cơ hội ảnh xin rất là được. Nhưng mà mình phải coi lại về cái vấn đề cái học vấn của ảnh và cái trình độ của cái kinh nghiệm của ảnh là như thế nào. Tại vì nếu mà ảnh không có một cái bằng cử nhân về cho management chẳng hạn thì ảnh phải có ít nhất là 12 năm kinh nghiệm để làm một cái người trưởng phòng. Tới lúc đó mình mới có thể thay thế cái kinh nghiệm với cái bằng cấp của ảnh được. Còn nếu mà anh có bằng cấp thì tới lúc đó mình có thể xin, nhưng mà mình phải có một công ty bên Mỹ này tài trợ cho anh. Trước hết là anh phải có một công ty bên Mỹ này đứng ra để mà liên lạc với cái người luật sư, hoặc là nếu mà anh muốn tự làm thì anh đề nghị là anh đừng có thử cái đó, tại vì cái H&B nó cũng làm khó lắm chứ không phải là không đâu. Cái quá trình của nó thì có thể là lần tới anh có thể giải thích cái quá trình làm như thế nào. Bây giờ anh muốn có một cái vấn đề đi qua tổng quát về cái H&B trước đã nhé. Còn nếu mà anh muốn tự thử làm cái H&B một mình thì anh nói chung là anh phải đọc rất là nhiều cuốn sách, và anh phải đọc lại cái luật của nước Mỹ, cái đó nó cũng cực lắm.
Huyền Trang hỏi là bạn học cao đẳng để hợp tác tuyển du học sinh sang Mỹ du học thì điều kiện xin visa có thể đậu được không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị qua bên Mỹ đi du học xong chị có cái bằng bên này á, thì tùy theo cái bằng của chị về ngành gì, ví dụ chị đi học qua cái ngành finance đi chẳng hạn, kế toán, hoặc là cái ngành computer management, hoặc là những cái ngành khác đó, thì nếu mà có trong tương lai, nếu mà có một công ty nào muốn đại thọ cho chị bên này để làm mấy cái nghề đó thì yes, được, chị có thể xin cái H1B. Nhưng mà giống như Khanh nói, xin H1B là một chuyện, còn được sở di trú họ bóc trúng cái hồ sơ đó không và họ duyệt cái hồ sơ đó không cũng là một chuyện khác nữa.
Thưa bạn Lê Đình hỏi là có 30 năm kinh nghiệm chuyên lắp ráp đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ thì có thể xin H1B visa được không?
Dạ thưa anh, cái đó là nếu mà anh có đủ 30 năm kinh nghiệm đó thì anh có, nếu mà anh chỉ lắp ráp đồng hồ Thụy Sĩ, anh lắp ráp cho cá nhân hay là anh lắp ráp cho một cái công ty ở bên Việt Nam á, thì anh có thể làm cái đơn có nó gọi cái curriculum vitae á, thì anh có thể đưa ra, và có một cái công ty lắp ráp đồng hồ nào đó bên này họ muốn thuê anh thì cơ hội anh đi sẽ rất là cao. Tại vì nói chung là nếu mà anh đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, nếu mà anh không có bằng cấp thì chẳng hạn, mình có thể nói là cái 30 năm đó là quá đủ cho cái 12 năm để kinh nghiệm để mà anh có một cái bằng cử nhân về vấn đề là coi như là repair hoặc gì đó.
Thì đó là
cái công ty. Nhưng mà
miễn là có công ty bên đây họ có nhu cầu cần tuyển dụng anh.
Cái việc khác đó là tại vì cái nghề của anh nó coi như là rất là highly specialized á. Tới lúc đó mình phải kiểm tra lại cái ngành của cái nghề của anh làm bên này sẽ là nghề gì nữa chứ không phải là không.
Dạ, bạn Trần Quế Hương hỏi một du học sinh đã nhận bằng tiến sĩ ngành STEM ở trường hàng đầu ở Mỹ nhưng vì lý do riêng phải rời khỏi Mỹ vài năm. Sau 3-4 năm người này được một công ty ở Mỹ nhận lại làm việc thì cơ hội xin visa H1B có cao không? Thời gian chờ đợi có lâu không?
Cơ hội xin H1B của chị cũng giống như mọi người khác, thì cũng tùy theo cái số mà H1B, bao nhiêu người xin cái H1B. Nhưng mà đối với những gì chị nói thì chị có đủ khả năng để xin cái H1B nếu mà có công ty đó đại thọ cho chị và chị có cái bằng STEM, thì cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà chị nộp cái hồ sơ thì phải coi sở di trú họ có bóc cái hồ sơ của chị từ cái sổ số đó không. Thì năm nay coi như 2017 coi như là năm 2018 anh xin lỗi 2018 là coi như không còn nữa, nên nếu mà chị muốn xin cái ngày đầu tiên mà chị có thể nộp cái hồ sơ để xin H1B là coi như là ngày 1 tháng 4 2018 cho 2019, có nghĩa là cái ngày bắt đầu của chị với công ty đó sẽ là ngày 1 tháng 10 2018. Thì nếu mà chị muốn đi con đường đó thì chị nói công ty của chị làm giấy tờ ở bắt đầu tháng giêng hoặc tháng 2, xong mình làm sao để mình gửi hết và cho sở di trú là cỡ ngày 1 tháng 4 á, thì tới lúc đó thì cái cơ hội của mình, cái hồ sơ của mình được bốc để sổ số hay không, cái đó là cái chuyện khác nữa. Nếu mà chị được bốc thì yes.
H1B visa tức là một cái diện lao động đặc biệt mà bên đây cần người thì mời người từ nước ngoài sang làm. Thì liên hệ với cái ý đó thì bạn Thùy Dung Trần có câu hỏi là ở bên Mỹ có công ty nào cần người thiết kế thời trang từ nước ngoài không?
Dạ, nói chung là bên Mỹ là có rất là nhiều công ty, công ty thiết kế thời trang thì có chị. À, cũng có nhiều người ta đứng ra người ta thành lập công ty thiết kế thời trang, và nhưng mà vấn đề là anh không có biết cái nhu cầu của họ như thế nào. Thì nếu mà chị tìm được một công ty bên Mỹ này và họ muốn thuê chị làm về cái nó gọi là cái interior designer á, thì trước hết mình sẽ coi lại cái học vấn của chị và cái kinh nghiệm của chị như thế nào để coi mình có thể nào mà tương đương nó với một cái bằng cử nhân về interior designer bên Mỹ này hay không. Nếu mà được thì chị có một công ty để giúp chị để xin cái H1B thì cơ hội chị đi cũng là cao, nếu mà cái hồ sơ được sở di trú họ bóc thăm.
Bạn Tạ Đào hỏi là có một công ty bên Mỹ xin cho qua làm việc ngành kiến trúc, bạn có cần bằng IELTS tức là bằng tiếng Anh quốc tế không?
Dạ kính thưa anh, nếu mà anh muốn xin cái H1B á thì trước hết là cái bằng IELTS là nó không có đòi hỏi, nó chỉ đòi hỏi là anh có kinh nghiệm hoặc anh có cái bằng cấp của lúc mà anh học nó có tương đương với một bằng cử nhân của bên Mỹ này hay không. IELTS là nói chung là cái đó rồi để đi học thôi. Nếu mà anh xin cái F1 thì IELTS nó có ăn nhầm, nhưng mà bây giờ trước khi mọi nếu mà bây giờ mình vẫn sinh trong cái tình trạng này, cái luật di trú nó không có thay đổi thì cái bằng IELTS nó không có ăn nhầm gì tới với anh hết đó. Mà nếu mà anh có một cái tương đương với một cái bằng cử nhân của bên Mỹ này hoặc cao hơn á, thì công ty đó có thể đại thọ cho anh xin cái H1B mà không cần cái IELTS.
Bạn Hưởng Trần có diện chị em bảo lãnh F4 hồ sơ 2005, con năm nay 21 tuổi chưa lập gia đình. Tới 2010, con tôi có được đi theo ba mẹ không?
À, dạ thưa chị, cái này là một cái câu hỏi qua cái Child Status Protection Act thì anh cần phải biết vài điều. Nhất trước nhất là cái ngày mà hồ sơ chấp thuận là như thế nào, cái ngày cái I-130 họ chấp thuận ngày nào, và cái thứ hai cái ngày chính xác mà chị nộp cho sở, cái hồ sơ này được nộp cho sở di trú là ngày nào. Và còn cái thứ ba nữa là tại vì cái hồ sơ của chị bây giờ chưa có tới phiên để mà chị xin đi đó, nên bây giờ anh chưa có tính cái bài toán đó được. Anh phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được gọi đi phỏng vấn á, hoặc là lúc mà mình sở di trú trung tâm kỹ thuật nói mình đóng cái số tiền visa và cái số tiền đơn bảo trợ tài chính, tới lúc đó anh mới đưa bài toán ra cho chị. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh đoán đó nhá, nếu mà đoán thì nếu mà bây giờ cái người cháu đó là 21 tuổi và không cao hơn thì giá cái cơ hội cái người cháu đó được đi theo chị rất là cao.
Bạn còn... Hà Trần hỏi là muốn bảo lãnh mẹ đẻ sang Mỹ thì điền đơn nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn bảo lãnh mẹ đẻ qua bên Mỹ thì chị có quốc tịch đó, thì nếu mà chị muốn tự làm thì cái đơn đó là gọi cho cái đơn I-130 Petition for Family Petition for Alien, xin lỗi. Cái đơn là I-130 chị có thể tìm qua USCIS.gov.
Cảm ơn luật sư, hiện bây giờ câu hỏi vẫn còn rất nhiều về H-1B. Nếu được chúng ta sẽ trở lại đề tài này vào tuần tới trước khi bước sang đề tài mới. Xin hẹn quý vị và các bạn đón xem mỗi tuần 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ tư, hoặc là 10:30 tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp những câu hỏi còn nợ và tiếp tục cập nhật những thông tin mới đến quý vị và các bạn. Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA tiếng Việt nhé.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Yemen đang ở giữa một cuộc khủng hoảng nhân đạo với quy mô hiếm có. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 17 triệu người thường xuyên bị đói và 21 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo. Khoảng 2 triệu trẻ em Yemen bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tệ hơn, Yemen đang hứng chịu một đợt bùng phát dịch tả, có thể là tồi tệ nhất trong lịch sử. Khoảng 500.000 người đã mắc phải căn bệnh này từ cuối tháng 4. Khoảng 2.000 người đã chết vì bệnh này, phần lớn là trẻ em dưới 15 tuổi và người trên 60 tuổi. Căn bệnh này do nước bị nhiễm vi khuẩn Vibrio gây nên, có những đặc điểm là người mắc bệnh bị tiêu chảy, đau bụng và mất nước nghiêm trọng. Đáng buồn thay, thảm họa nhân đạo này là do con người gây ra. Cách đây gần 3 năm, chiến tranh nổ ra khi dân quân người Houthi chiếm cứ thủ đô Sana'a. Trong vòng 6 tháng, và theo yêu cầu của chính phủ Yemen, một liên minh do Vương quốc Ả Rập Saudi lãnh đạo bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào những vị trí của phiến quân để ngăn chặn đà tiến xuống phía nam của họ. Cuộc xung đột đang diễn tiến tới giờ đã giết chết 10.000 thường dân, làm hàng triệu người phải tản cư, làm hư hại cơ sở hạ tầng công cộng và làm gián đoạn việc đưa hàng nhập khẩu ở một quốc gia lệ thuộc vào nó để nuôi sống người dân. Ngày nay, phần lớn cơ sở hạ tầng của Yemen bao gồm đường xá, bệnh viện, những nơi trữ và phân phối nước và các hệ thống vệ sinh đã bị phá hủy. Tình trạng vệ sinh đang trở nên tồi tệ, cộng thêm tình trạng thiếu nước sạch là nguyên nhân chính gây ra dịch tả mà hiện cứ mỗi giờ lại giết chết khoảng một người ở Yemen. Gần như tất cả những bệnh nhân được điều trị y tế đều sống sót. Nhưng thật không may, gần 15 triệu người trong số 27,5 triệu người ở Yemen không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Kể từ đầu năm tài chính năm 2017, Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 467 triệu đô la để giúp giảm nhẹ thảm họa nhân đạo ở Yemen. Mặc dù phần lớn viện trợ này tập trung vào thực phẩm và dinh dưỡng, nhưng một lượng đáng kể đã được chuyển sang để giúp chống lại bệnh tả. Giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen là ưu tiên hàng đầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert. Hoa Kỳ kêu gọi các đối tác của Hoa Kỳ trên toàn cầu và cộng đồng các quốc gia cùng Hoa Kỳ đóng góp những khoản hào phóng về thực phẩm, thuốc men và tiền bạc để giúp đỡ người dân Yemen.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.